Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 2 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh ban ơn toàn xá trước đại dịch coronavirus. Tòa ân giải tối cao ban ơn toàn xá cho các tín hữu bị cách ly, các nhân viên y tế, thân nhân và các tín hữu trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, theo những điều kiện được Tòa Thánh ấn định. Trong sắc lệnh ký ngày 19 tháng 3 năm 2020 và công bố hôm sau đó, Tòa ân giải tối cao khẳng định rằng, để tất cả những người đang đau khổ vì dịch COVID-19 có thể tái khám phá chính giá trị đau khổ cứu độ của Chúa Kitô, Tòa ân giải này tín thác nơi lời Chúa Kitô và trong tinh thần đức tin coi nạn dịch hiện nay là điều cần phải sống như việc hoán cải bản thân. Do năng quyền của Đức Thánh Cha, Tòa ban ơn toàn xá theo những quy định sau đây. Thứ nhất, ơn toàn xá được ban cho các tín hữu bị nhiễm coronavirus đang bị cách ly do quy định của nhà chức trách y tế, trong các nhà thương hoặc tại tư gia nếu họ có lòng xa lánh bất kỳ tội lỗi nào, và qua các phương tiện truyền thông hiệp ý tham dự thánh lễ, các buổi đọc kinh mân côi, đảng thánh giá hoặc các hình thức đạo đức khác, hoặc ít là đọc kinh tin kính, kinh lạy cha và khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, dâng thử thách ấy trong tinh thần tin tưởng nơi Thiên Chúa và bác ái với anh chị em, với ý muốn chu toàn các điều kiện thường lệ vừa khi có thể. Thứ hai, các nhân viên y tế, thân nhân và những ai noi gương người Samaritano nhân lành chịu nguy cơ bị lây nhiễm, trợ giúp các bệnh nhân bị coronavirus theo lời Chúa cứu thế. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống vì bạn hữu mình, thì họ cũng được hưởng ơn toàn xá theo cùng những điều kiện vừa nói. Thứ ba, ngoài ra, Tòa ân giải tối cao cũng vui lòng ban ơn toàn xá với cùng những điều kiện nói trên trong dịp đại dịch hoàn cầu hiện nay cho các tín hữu nào viếng mình Thánh Chúa hoặc chầu Thánh Thể, hay đọc kinh thánh ít là nửa giờ, hoặc đọc kinh mân côi, hoặc đi đảng thánh giá, hay đọc chuỗi kinh lòng Chúa thương xót để cầu khẩn Thiên Chúa toàn năng chấm dứt nạn dịch, ban ơn an ủi cho những người đang đau khổ vì dịch này, và ban ơn cứu độ vĩnh cửu cho những người Chúa đã gọi về với Ngài. Và thứ bốn, giáo hội cầu nguyện cho những người không thể lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân và mình Thánh Chúa như của ăn đảng, phó thác cho lòng Chúa thương xót tất cả và từng người trong niềm hiệp thông của các thánh, và ban ơn toàn xá cho tín hữu sắp qua đời, miễn là họ sẵn sàng và trong cuộc sống họ thường đọc bài kinh nguyện. Trong trường hợp này, giáo hội bổ túc ba điều kiện thông thường phải có. Để được ơn toàn xá ấy, nên dùng ảnh Chúa chịu đóng đinh hoặc thánh giá. Sắc lệnh mang chữ ký của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao, và của vị phó chánh tòa là Đức ông Christophe Nickel. Tin Milano, Italia. Ít nhất đã có hơn 30 linh mục Italia chết vì coronavirus. Cho đến ngày 19 tháng 3 vừa qua, đã có ít nhất hơn 30 linh mục thuộc các giáo phận miền Bắc Italia chết vì dịch coronavirus. Bị mất mát nhiều nhất là giáo phận Bergamo với 13 linh mục bị thiệt mạng và 3 linh mục khác bị nặng đang được điều trị khẩn trương ở nhà thương, không kể 15 linh mục ở nhà thương nhưng bệnh trạng khá hơn. Giáo phận này có 400 giáo xứ và số người chết vì coronavirus tại Bergamo hơn 600 người, chiếm 27% toàn miền Lombardia. Giáo phận bị nặng thứ hai là Parma, cũng thuộc miền Bắc Italia, với 6 linh mục thiệt mạng vì coronavirus. tổng giáo phận Milano có hai linh mục chết vì dịch, đó là đức ông Ezio Bisenlo, kinh sĩ nhà thờ chính tòa Milano, qua đời ngày 19 tháng 3 vừa qua, thọ 63 tuổi, sau một tuần lễ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Milano vì coronavirus. Vị linh mục qua đời hôm trước đó, tức là ngày 18 tháng 3, là cha Luigi Giussani, phó sứ Thánh Brotoso, nguyên là giáo sư trường trung học Beccaria và hoạt động trong việc mục vụ đại học. Năm giáo phận khác có linh mục chết vì coronavirus là Cremona, Lodi, Brescia, Casale Monferrato và Tortona. Lễ an táng các linh mục được cử hành riêng, không có giáo dân tham dự, vì chính phủ Italia cấm các buổi lễ an táng, đám cưới và các thánh lễ có dân chúng tham dự. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nhân viên y tế. Trong thánh lễ sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đặc biệt cầu nguyện cho các nhân viên y tế đang chăm sóc các bệnh nhân bị dịch và cũng cầu cho chính quyền. Ngài kêu gọi các tín hữu tái khám phá Thiên Chúa như người cha nhân lành. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm qua tôi nhận được một sứ điệp của một linh mục thuộc giáo phận Bergamo, xin cầu nguyện cho các bác sĩ ở Bergamo, ở Treviglio, Brescia, Cremona đang làm việc tới mức tột cùng, đang hiến thân để giúp các bệnh nhân, cứu mạng người khác. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho chính quyền. Đối với họ, xử lý tình trạng hiện nay không phải là điều dễ dàng, nhiều người đau khổ vì bị hiểu lầm. Các bác sĩ, nhân viên y tế, những người thiện nguyện và chính quyền, trong lúc này là những cột trụ giúp chúng ta tiến bước và bảo vệ chúng ta trong cuộc khủng hoảng này." Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài đọc ngôn sứ Hosea, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy thưa với Chúa, không phải như với một vị xét xử, nhưng như người cha tử nhân, yêu thương và luôn tha thứ, như người cha trong đoạn 15 tin mừng theo Thánh Luca, chờ đợi người con hoang đàng trở về. Chúng ta hãy trở về cùng Chúa, đặc biệt trong mùa chay này, lãnh nhận bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, khi không thể gặp linh mục để xưng tội, thì hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi và hứa với Chúa sẽ xưng tội sau đó. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng chủ sự buổi chầu và ban phép lành mình Thánh Chúa và nhắc nhở các tín hữu hãy rước lễ thiền liệm. Tin Vasava, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cảm ơn các tín hữu vì tinh thần kỷ luật. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki của Giáo phận Bosnian, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã lên tiếng cảm ơn tất cả các tín hữu vì tinh thần kỷ luật, cảm ơn các linh mục vì chu toàn sứ vụ Chúa Nhật, và Ngài cũng cảm ơn các nhân viên y tế vì nỗ lực phục vụ sự sống. Vì hiểm họa coronavirus hiện nay, chính quyền Ba Lan đã ra lệnh cấm các cuộc tụ họp quá 50 người, kể cả các thánh lễ. Vì thế, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Ba Lan đã ấn định các quy luật đặc biệt về việc cử hành phục vụ trong các thánh đường cho đến ngày 29 tháng 3 tới đây. Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, các tín hữu tại các giáo xứ ở Ba Lan đã được chuẩn trước nghĩa vụ tham dự thánh lễ, và dự lễ được trực tiếp truyền qua các phương tiện truyền thông như truyền hình và phát thanh. Trong thư gửi các tín hữu toàn quốc, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Francisco gọi giáo hội là một bệnh viện dã chiến và khẳng định rằng giáo hội là bí tích cứu độ. Giáo hội hiện diện ở bất cứ nơi nào Thiên Chúa được kính mến và con người được yêu thương trong một thế giới bất toàn. Vì thế, trong niềm tôn trọng các đề nghị của các giới chức y tế, chúng tôi không đóng cửa các nhà thờ. Đối với các tín hữu, đền thờ luôn luôn là một nơi đặc biệt cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa và tình thương của Chúa, nhất là trong thánh thể. Từ đó chúng ta kiến múc sức mạnh và an bình nội tâm. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng cho biết, mỗi tối vào lúc 8 giờ rưỡi, Ngài đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các tín hữu. Đồng thời, xin các linh mục tại các thánh đường và các tín hữu tại gia cũng làm như vậy. Đức Tổng nói, chúng ta hãy hiệp nhất với nhau trong kinh nguyện. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh Mân Côi tại Italia. Đức Thánh Cha Francisco hiệp ý cầu nguyện cho quốc dân Italia và khích lệ các tín hữu kiên vững trong đức tin và đức cậy, tăng cường đức mến, trở nên thân nhân của nhau qua sự thực thi cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video gửi các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Mân Côi do Hội đồng Giám mục Italia đề xướng, diễn ra vào lúc 9 giờ tối ngày 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính thánh Giuse, để cầu cho đại dịch coronavirus sớm chấm dứt. Chính ngài cũng tham dự buổi đọc kinh này từ Vatican. Hiệp ý tham gia buổi đọc kinh này cũng có các tín hữu Công giáo Iraq, Albania và Colombia, như các hội đồng giám mục liên hệ cho biết. Italia là nước bị dịch nặng nhất ở Âu Châu và đứng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc về số người bị lây nhiễm. Tuy số người Italia bị lây nhiễm là hơn 41.000, bằng một nửa so với Trung Quốc, nhưng số người Italia chết vì dịch corona là 3.405 người, vượt quá Trung Quốc tính đến 6 giờ chiều ngày 19 tháng 3 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi hiệp ý với buổi cầu nguyện mà Hội đồng Giám mục Italia muốn cổ võ như dấu chỉ hiệp nhất cho toàn thể đất nước. Trong tình trạng chưa từng có này, trong đó mọi sự dường như bị lung lay, chúng ta hãy giúp nhau tiếp tục kiên vững trong những gì thực sự đáng kể. Đó là đường hướng mà tôi thấy trong bao nhiêu thư của các vị chủ trang của anh chị em khi chia sẻ thời điểm bi thảm này. Các vị tìm cách dùng lời nói nâng đỡ niềm hy vọng và đức tin của anh chị em. Kinh Mân Côi là kinh nguyện của những người khiêm hạ và của các thánh. Qua các mầu nhiệm của kinh này, cùng với mẹ Maria, họ chiêm ngưỡng cuộc sống của Chúa Giêsu, tôn nhan thương xót của Chúa Cha. Và tất cả chúng ta đang cần được an ủi dường nào, cần được sự hiện diện yêu thương của Chúa bao bọc. Đức Thánh Cha nhận xét, sự thật về kinh nghiệm này được đo lường trong tương quan của chúng ta với tha nhân. Tha nhân trong lúc này đây cũng là những người thân thiết nhất của chúng ta. Chúng ta hãy trở nên tha nhân đối với nhau bằng cách thi hành trước tiên đức bác ái, sự cảm thông, kiên nhẫn và tha thứ. Do hoàn cảnh, không gian của chúng ta có thể bị thu hẹp vào các bức tường của gia cư, nhưng anh chị em hãy có một tâm hồn rộng lớn hơn, nơi mà người khác có thể luôn tìm thấy thái độ sẵn sàng và đón nhận. Tối hôm nay, tất cả chúng ta hiệp nhau cầu nguyện, tín thác nơi sự chuyển cầu của Thánh Giuse, vị gìn giữ thánh gia, gìn giữ mỗi gia đình chúng ta. Cả vị thánh thợ mộc ở thành Nazareth cũng đã phải trải qua tình trạng bấp bênh, cay đắng và lo âu vì tương lai. Nhưng ngài đã biết tiến bước trong tăm tối của một số thời điểm, không chút do dự, luôn để cho mình được thánh ý Chúa hướng dẫn. Và Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện lên thánh cả Giuse. Lạy thánh gìn giữ, xin bảo vệ đất nước chúng con. Xin soi sáng các vị có trách nhiệm công ích để họ biết chăm sóc những người được ủy thác cho họ, giống như thánh nhân đã làm. Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm kiếm những phương thế thích hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em. Xin nâng đỡ những người đang xả thân giúp người nghèo, những người thiện nguyện, các y tá, các bác sĩ, những người đi hàng đầu trong việc chăm sóc các bệnh nhân dù phải hy sinh chính sự an toàn của mình. Lạy Thánh Giuse, xin chúc lành cho giáo hội, bắt đầu từ các thừa tác viên, xin làm cho giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ ánh sáng và lòng từ nhân của ngài. Lạy Thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình. Qua sự thinh lặng nguyện cầu của thánh nhân, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các cha mẹ và con cái, đặc biệt những người bé nhỏ nhất. Xin giúp những người già khỏi cô đơn, xin làm cho không một ai bị bỏ mặc trong tuyệt vọng vì bị bỏ rơi và nản chí. Xin an ủi những người yếu đuối nhất, khích lệ những người lung lay, chuyển cầu cho những người nghèo. Cùng với Đức Trinh Nữ là mẹ, xin Thánh Giuse khẩn cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức đại dịch. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Hôm 19 tháng 3 vừa qua, đại lễ kính thánh cả Giuse, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã có thông báo gửi đến gia đình trong Tổng Giáo phận nhằm hướng dẫn mục vụ trong mùa dịch COVID-19. Toàn văn thông báo như sau. Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn hướng dẫn mục vụ mùa dịch COVID-19. Kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo phận, đặc biệt quý cha chánh xứ. Kính thưa anh chị em, chúng ta đang trải qua một giai đoạn thật khó khăn. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục lan tràn khắp nơi trên thế giới. Tôi và Đức cha Louis kính thăm và cầu chúc quý cha cùng tất cả anh chị em luôn bình an giữa những ngày tháng thử thách về mọi phương diện. Ngoài những hướng dẫn cụ thể của chính quyền cũng như của ngành y tế, chúng tôi luôn cập nhật tin tức trong cũng như ngoài nước, trong các giáo phận tại Việt Nam cũng như tại các cộng đoàn giáo hội khắp nơi, để gửi đến quý cha và cộng đoàn dân Chúa những chỉ dẫn thích hợp trong sinh hoạt mục vụ. Giống như các thầy thuốc, cái khó của chúng ta là làm sao để đưa ra những giải pháp đúng mức và phù hợp với thực tế tại địa phương, không thiếu mà cũng không thừa. Một đàn chúng ta phải bảo vệ sức khỏe và mạng sống thể xác của bản thân cũng như của cộng đồng, nhưng đàn khác cũng cần cân nhắc để đừng làm phương hại đời sống đức tin. Trong thời gian qua, có một số thắc mắc thực tế do quý cha và anh chị em giáo dân nêu ra, nên hôm nay tôi xin gửi đến anh chị em một ít hướng dẫn. Nhiều điều đã nói trong các thông báo trước, nhất là trong bối cảnh những tuần cao điểm của mùa chay và phục sinh. Nguyên tắc của chúng ta là chỉ làm những gì cần thiết, còn việc nào không nhất thiết phải làm ngay thì dời lại vào một thời điểm khác. Xin toàn thể cộng đồng dân Chúa tuân thủ các hướng dẫn dưới đây một cách rất nghiêm túc. Chúng ta cần chứng tỏ tinh thần trách nhiệm cao để cùng với cộng đồng xã hội phòng chống sự lây lan của nạn dịch. 1. Những điều tổng quát. Tạm ngưng tất cả các sinh hoạt như các lớp giáo lý, các lễ mừng, hành hương, dân hoa. Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, đặc biệt trong các buổi đọc kinh và cử hành phụng vụ. Ca đoàn và các thừa tác viên phục vụ các công việc trong thánh lễ cũng buộc đeo khẩu trang. Ca đoàn giảm bớt số ca viên và các buổi tập, chỉ cần đọc hay hát lại bài quen thuộc. Giữ khoảng cách an toàn giữa người này và người kia. Đặt các bình rửa tay cuối nhà thờ, thường xuyên phun thuốc sát trùng trong nhà thờ. Không dùng nước thánh tại cửa nhà thờ để làm dấu thánh giá như thói quen. 2. Tĩnh tâm mùa chay. Năm nay, các giáo xứ sẽ không tổ chức tĩnh tâm mùa chay, hoặc chỉ tổ chức tĩnh tâm cho nhóm nhỏ dưới 300 người. Để bù lại phần nào các cuộc tĩnh tâm theo thông lệ, quý cha có thể khai triển các bài đọc lời Chúa ngày Chúa Nhật để giúp cộng đoàn thống hối và canh tân đời sống. 3. Giải tội. A. Giải tội tập thể. Theo giáo luật điều 961 và theo tự sắc Misericordia Dei của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, ngày 7 tháng 4 năm 2002, về một vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối, thì trong hoàn cảnh cụ thể của chúng ta vào thời điểm này, chưa đủ điều kiện để cử hành giải tội tập thể. Xin các cha vẫn giải tội cá nhân theo phương thức thông thường. B. Giải tội cá nhân. Tòa giải tội phải có màn che, linh mục và tất cả các hối nhân phải đeo khẩu trang. Các giáo xứ chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những người không đem theo. Để giảm bớt số đông người xưng tội, các cha có thể nói cách tế nhị và khéo léo, để những ai thật sự cần thì mới đi xưng tội. Không được nói, chỉ người có tội trọng thì mới xưng tội. Cụ thể, các thiếu nhi, người già, người đang rước lễ, vì bác ái, sẽ không xưng tội trong dịp này, để nhường cho những người cần hơn. Các cha mời thêm các linh mục từ nơi khác đến giúp, như vẫn quen làm. 4. Thánh lễ. Trong tình hình hiện nay, chưa cần phải ngưng thánh lễ ngày Chúa Nhật. Đối với hội thánh, cử hành mầu nhiệm Đức Kitô chịu chết và sống lại, chính là nguồn mạch bình an, phúc lành và ơn cứu độ cho thế giới. Vấn đề thiết yếu là làm thế nào để tránh sự lây lan? A. Trong thời gian dịch bệnh đang lan rộng, để giảm bớt số lượng người tham dự trong một thánh lễ, tránh sự va chạm tiếp xúc. Tôi cho phép, mỗi cha ngày Chúa Nhật có thể dâng tối đa 4 thánh lễ, nếu thực sự có nhu cầu. Các giáo xứ có thể cử hành thêm các thánh lễ chiều thứ Bảy và ngày Chúa Nhật. B. Những người dưới 15 tuổi và trên 65 tuổi, và những ai đang có các loại bệnh nặng nhẹ khác nhau, được miễn chuẩn tham dự thánh lễ Chúa Nhật, và không được đến nơi tập trung đông người. Dù không tham dự thánh lễ, nhưng các tín hữu vẫn có bổn phận cầu nguyện tại nhà, bằng cách suy gẫm và cầu nguyện với lời Chúa theo ngày, hoặc lần hạt mân côi, rước lễ thiêng liêng, tức là khao khát được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, trong đức tin và lòng mến, dù không được rước lễ thực sự. Mỗi ngày đều có thánh lễ trực tuyến được phát trên trang mạng của Tổng giáo phận. Người ở nhà có thể theo dõi vào lúc thuận tiện, chứ không nhất thiết phải là trực tiếp, livestream, để hiệp thông với phụng vụ của hội thánh. Hiệp thông với thánh lễ trực tuyến không thay thế việc thực sự tham dự thánh lễ, nhưng có thể giúp nuôi dưỡng đức tin nếu biết hiệp thông với tâm hồn cầu nguyện và thái độ nghiêm túc, chứ không giống như xem một bản tin. C. Trong thánh lễ, xin lưu ý những điểm sau đây. Như đã nói, tất cả mọi người buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Chủ tế vì đứng xa cộng đoàn, nên không nhất thiết phải đeo khẩu trang, nhưng lúc trao mình Thánh Chúa, thì phải đeo vì có khoảng cách gần. Trước khi trao mình Thánh Chúa, tất cả các thừa tác viên phải sát trùng bàn tay. Chỉ trao mình Thánh Chúa trên tay mà thôi. Khi trao mình Thánh, thừa tác viên không nói, mình Thánh Chúa Kitô, và người lãnh nhận không thưa, Amen. Chỉ kính cẩn đón nhận. Trong lúc cho rước lễ, các linh mục không đặt tay chúc lành cho trẻ em như quen làm. Trong thánh lễ đồng tế, chủ tế và tất cả các linh mục đồng tế chỉ chấm máu thánh mà thôi, không uống. Vị cuối cùng sẽ uống hết máu thánh, rồi tráng chén. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, hướng dẫn mục vụ của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn trong mùa dịch COVID-19. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của thông báo nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào đêm vọng phục sinh thứ Bảy tuần thánh, có nghi thức cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo cho các dự tòng đã được chuẩn bị trong suốt mùa chay. Để hiểu được ý nghĩa của nghi thức này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu mối liên hệ giữa nghi thức khai tâm Kitô giáo và mùa chay. Mối liên hệ này được diễn tả thế nào trong các sách phụng vụ? Câu hỏi vừa đặt ra có thể được tìm thấy trong một vài văn kiện sau đây. Trước tiên, chúng ta mở lại hiến chế phụng vụ của Công đồng Chung Vaticano thứ 2 và đọc lời nhắn nhủ ở số 109 như sau. Mùa chay có hai đặc tính cần phải được trình bày rõ ràng hơn trong phụng vụ cũng như trong giáo lý. Vì đây là mùa giúp các tín hữu dọn lòng cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng việc lắng nghe tiếng Chúa và cầu nguyện chuyên chăm hơn. Đặc biệt qua việc nhớ lại hoặc chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận bí tích thánh tẩy và qua hành vi thống hối. Do đó, phải trình bày cách phong phú hơn những yếu tố liên quan đến bí tích thánh tẩy dành riêng cho phụng vụ mùa chay. Trong đó, một số yếu tố thuộc truyền thống xa xưa cần phải được tái lập nếu xét thấy thích hợp. Mối liên hệ này được diễn tả rõ ràng hơn trong sách nghi thức cử hành phụng vụ của các giám mục như sau đây. Hành trình thống hối hàng năm trong mùa chay là thời gian của ơn thánh. Trong đó, chúng ta tiến tới núi thánh của lễ phục sinh. Quả vậy, mùa chay mang hai đặc tính liên hệ tới dự tòng và tín hữu. Tập hợp các dự tòng và tín hữu lại để cùng mừng mầu nhiệm vượt qua. Các dự tòng được chấp nhận để lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Còn các tín hữu, qua việc lắng nghe lời Chúa thường xuyên hơn, qua việc cầu nguyện sâu xa hơn, cùng với việc thống hối, được chuẩn bị để nhắc lại các lời hứa rửa tội. Đọc hai văn kiện này, chúng ta nhận ra được mối liên hệ giữa mùa chay và nghi thức khai tâm Kitô giáo, cũng như cách xếp đặt việc sống mùa chay, nhất là việc chuẩn bị các dự tòng trong mùa phụng vụ này. Bây giờ, chúng ta nói tới cách xếp đặt việc chuẩn bị các dự tòng trong mùa chay thánh. Việc chuẩn bị này được thể hiện như thế nào? Trước tiên, chúng ta cần biết qua về cơ cấu của định chế dự tòng, theo như sách nghi thức khai tâm Kitô giáo cho người lớn. Định chế này được Công đồng Vaticano thứ hai lấy lại, như số 64 của Hiến chế về phụng vụ đã nói. Phải phục hồi chương trình giáo lý dự tòng cho người trưởng thành, tiến hành qua nhiều giai đoạn tách biệt, và việc thực hiện phải tùy theo phán quyết của đấng bản quyền địa phương. Nhờ đó, thời gian dự tòng dành cho việc huấn giáo tương xứng có thể được thánh hóa bởi những nghi lễ thánh, được cử hành vào những thời điểm nối tiếp nhau. Chúng ta cũng có thể đọc thêm khoản giáo luật 851 triệt 1 và sắc lệnh về truyền giáo của Công đồng Vaticano thứ hai số 14. Theo chỉ thị trên đây, sách nghi thức khai tâm Kitô giáo người lớn đã được soạn ra và công bố vào năm 1972. Theo sách phụng vụ này, nhất là qua phần nhập đề tổng quát việc khai tâm Kitô giáo, chúng ta nhận ra các điểm chính sau đây. 1. Việc khai tâm Kitô giáo bao gồm việc chấp nhận Chúa Kitô qua đức tin, học hỏi về Chúa, đạo lý của người và lãnh nhận ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể. 2. Việc khai tâm Kitô giáo người lớn phải được coi như là nghi thức căn bản. Từ đó, việc cử hành bí tích rửa tội cách riêng rẽ cho trẻ con hay người lớn, việc cử hành bí tích thêm sức, việc lãnh nhận bí tích thánh thể lần đầu tiên phải được hiểu trong toàn bộ việc khai tâm Kitô giáo. 3. Việc cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo qua các giai đoạn được coi là mẫu mực bắt buộc cho việc người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội và hai bí tích thêm sức và thánh thể. Các hình thức thu gọn khác chỉ được cử hành khi lý do mục vụ đặc biệt đòi hỏi. Việc cử hành nghi thức khai tâm Kitô giáo nhằm làm cho người dự tòng được trở nên môn đệ của Chúa Kitô cách trọn vẹn, với ba bí tích đầu tiên, rửa tội, thêm sức và thánh thể. 4. Nghi thức này cũng nhằm làm cho người dự tòng chấp nhận niềm tin của mình và sống niềm tin đó ngay trong thời gian chuẩn bị, qua việc học hỏi giáo lý, kinh thánh, tham dự các buổi cầu nguyện, chúc lành, các buổi khảo hạch, vân vân, chứ không đợi tới sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm này. Vì thế, theo giáo luật, thì người dự tòng đã có một chỗ đứng rõ rệt trong cộng đoàn dân Chúa và có những quyền lợi đặc biệt. 5. Các giai đoạn của thời gian dự tòng trước khi lãnh nhận ba bí tích khai tâm Kitô giáo được sắp xếp như sau. Đầu tiên là thời kỳ nghe công bố tin mừng về Chúa Kitô, cũng gọi là thời kỳ tiền dự tòng. Sau đó, người nghe sẽ được tìm hiểu về Chúa, và với ơn Chúa, họ tin theo Chúa Kitô. Từ đây, họ được dạy dỗ để biết Chúa Kitô và giáo lý của người. Thời gian này tùy quyết định của hội đồng giám mục, có khi là 2 năm hoặc 3 năm. Tiếp theo là thời kỳ dự tòng. Sau thời gian tiền dự tòng, người tìm hiểu đạo được xét là xứng đáng về hạnh kiểm, sống phúc âm, cầu nguyện. Họ được nhận vào số các ứng viên sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Thời kỳ dự tòng gồm có nghi thức ghi danh, được cử hành trong Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, học đạo và sống đức tin, tham dự các buổi cử hành phụng vụ dành cho họ như chúc lành, khảo hạch, cử hành phụng vụ lời Chúa, cầu nguyện chung, lãnh nhận kinh tin kính, kinh lạy cha, được cử hành lần lượt trong các Chúa Nhật tiếp theo của mùa chay. Các bí tích khai tâm Kitô giáo được cử hành trong đêm vọng phục sinh. Học hỏi thêm về các mầu nhiệm trong đạo, thời kỳ này được gọi là thời kỳ nhiệm hiệp, tức là thời gian sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. 6. Theo sự sắp xếp của các nghi thức này, thì các vị mục tử hết sức liệu thế nào để qua các thời gian chuẩn bị xa, vào mùa chay, các giai đoạn chuẩn bị gần được cử hành, và vào đêm vọng phục sinh, các dự tòng sẽ được lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngoài các buổi cử hành được sắp xếp theo như trên đây, phục vụ mùa chay còn có những điểm khác cho thấy việc chuẩn bị các dự tòng. Chúng ta phải nói tới các bài đọc sách thánh. Trong mùa chay, một số bài đọc sách thánh được chọn đọc, cho thấy ý nghĩa của việc đi theo Chúa, việc lãnh nhận bí tích rửa tội, giao ước mới, tạo vật mới, việc liên kết với sự chết và sống lại của Chúa Kitô. Các lời nguyện thánh lễ cũng nói tới ý nghĩa trên đây của thời kỳ dự tòng. Rồi trong các Chúa Nhật thứ ba, thứ tư và thứ năm của năm A, được chọn các bài phúc âm về nước hằng sống cho Chúa Nhật thứ ba, về người mù từ khi mới sinh cho Chúa Nhật thứ tư, và việc anh Lazaro sống lại cho Chúa Nhật thứ năm. Ba bài phúc âm này muốn trình bày cho người dự tòng, Chúa Kitô là nước hằng sống, là ánh sáng thế gian, và là sự sống và là sự sống lại. Đó là đấng họ tin theo, và là đấng cứu rỗi họ. Vì tính cách khai tâm này, nên trong các năm B và C, có thể đọc ba bài phúc âm này, nhất là khi có dự tòng trong cộng đoàn. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị các dự tòng, các tín hữu cũng không đứng ngoài công tác quan trọng này. Chúng ta có thể tự hỏi để gây thêm ý thức. Cộng đoàn tín hữu tham dự vào thời kỳ dự tòng của các anh chị em sắp lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo như thế nào? Về điểm này, sách nghi thức khai tâm Kitô giáo nói rõ trong các số 42 đến 48. Tất cả các thành phần dân Chúa cùng trợ giúp các anh chị em dự tòng chuẩn bị xứng đáng. Trước tiên là các giám mục, linh mục, phó tế, giáo lý viên, các người đỡ đầu, có trách nhiệm trực tiếp và gần gũi, giúp các dự tòng. Chính các giám mục hay do đại diện, lo điều hành việc giáo huấn, sống đức tin của các dự tòng. Các linh mục, phó tế, giáo lý viên, dạy dỗ, hướng dẫn các dự tòng. Các người đỡ đầu, theo sát và cùng theo các buổi học đạo, cử hành phục vụ với dự tòng. Sau cùng, các thành phần khác, cũng góp sức và cầu nguyện cho các dự tòng, nhất là làm gương sáng sống đạo cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số điểm giúp chúng ta hiểu mối liên hệ giữa mùa chay và thời kỳ dự tòng. Nơi nào có các dự tòng, chúng ta cầu nguyện nhiều cho họ và nâng đỡ họ. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã biết được bản chất của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu học thuyết này của Giáo hội Công giáo về từng lĩnh vực, mà hôm nay chúng ta tìm hiểu về lĩnh vực kinh tế với các khía cạnh. Thứ nhất, kinh tế học và trật tự luân lý. Thứ hai, những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Và thứ ba, về vấn đề sản xuất. Sau phần nhập môn tổng quát về sự tiến triển cũng như về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội, từ bài hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào một vài vấn đề cụ thể, bắt đầu với lĩnh vực kinh tế. Dĩ nhiên, chúng ta không thể đồng hóa học thuyết xã hội của giáo hội với kinh tế học. Giáo hội không đề xướng một lý thuyết kinh tế học, cũng không bênh vực một chủ thuyết kinh tế nào hết. Qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn nhắc nhở tất cả những người có trách nhiệm với nền kinh tế quốc gia và quốc tế về vài yêu sách luân lý của hoạt động kinh tế. 1. Kinh tế học và trật tự luân lý. Trước đây, Max Weber, một nhà xã hội học người Đức, chủ trương rằng kinh tế học là một khoa học thực nghiệm, phát biểu các định luật dựa trên quan sát các hiện tượng, do đó phải được trung lập khỏi mọi giá trị luân lý, đối tượng của các khoa học quy chuẩn. Nhưng ngày nay, người ta biết rằng kinh tế học không phải là một môn học trung lập nữa. Trên bình diện quốc gia hay quốc tế, chúng ta biết là các chính sách kinh tế bị chi phối bởi những đường lối chính trị của các chính phủ. Kinh tế chỉ là một phương tiện để thực hiện một mục tiêu nào đó. Thêm vào đó, kinh tế không thể nào tách lìa khỏi luân lý, xét vì nói cho cùng, mục tiêu của kinh tế nhằm để phục vụ hạnh phúc cho con người, xét như từng cá nhân cũng như xét như tập đoàn. Dĩ nhiên, quan niệm về hạnh phúc giả thiết một quan niệm về luân lý. Vì thế, chủ trương của Max Weber muốn một nền kinh tế thoát ly khỏi mọi giá trị luân lý không thể chấp nhận được. Chúng ta thử lấy một thí dụ nhỏ thì sẽ rõ. Một xí nghiệp nào đó nhận thấy rằng việc chế tạo đồ giả mang lại một khối lợi khổng lồ. Điều đó có lẽ sẽ xảy ra nhưng chỉ ngắn hạn. Nhưng về lâu về dài, khách hàng sẽ tẩy chay đồ giả, và điều nguy hiểm hơn nữa là xí nghiệp sẽ bị tan vỡ do chính các nhân viên không còn tin tưởng nhau nữa khi họ e rằng những mối quan hệ nội bộ cũng giả tạo giống như mặt hàng mà xí nghiệp sản xuất. Giáo hội nhìn nhận rằng khoa kinh tế học có một phương pháp riêng của nó với những định luật riêng của nó. Ví dụ như định luật về nguyên nhân và hậu quả của nạn lạm phát. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những định luật của kinh tế học không có tính chất cứng nhắc như định luật toán học, nhưng tùy thuộc không nhỏ vào tâm lý và phong tục của con người. Một biện pháp ngăn ngừa lạm phát có thể là hữu hiệu ở một nước kỹ nghệ, nhưng lại không thể áp dụng ở một nước nông nghiệp. Hơn thế nữa, những biện pháp ấy không thể trái ngược với công bằng nếu không muốn gây ra xáo trộn trật tự xã hội. Ví dụ, biện pháp ngăn ngừa lạm phát không thể chỉ giới hạn vào việc cắt giảm những chương trình trợ cấp xã hội cho người nghèo hay người già, đang khi tiếp tục những thứ công phí có tính cách phô trương.
học thuyết xã hội của giáo hội không vạch ra một chương trình hoạt động kinh tế, nhưng muốn nói lên những yêu sách của trật tự luân lý mà các chuyên gia kinh tế phải để ý khi thảo ra kế hoạch. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nói tới điều này ở các số 2426 đến 2436. 2. Những nguyên tắc căn bản của học thuyết xã hội về hoạt động kinh tế. Chúng ta có thể tóm lại vào hai nguyên tắc sau đây. 1. Nguyên tắc căn bản điều khiển tất cả các hoạt động kinh tế là phẩm giá của con người. Như chúng ta đã biết, dựa theo mặc khải Kitô giáo, phẩm giá cao quý nhất của con người hệ tại việc được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và được kêu gọi chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Niềm thâm tín này đưa tới việc tôn trọng các quyền lợi của con người, đặc biệt là quyền được hành động có trách nhiệm và tự do. Như chúng tôi đã có lần nói đến, tuy người ngoài Kitô giáo hay người vô tín ngưỡng không đồng ý với người Kitô hữu về ơn gọi và định mạng siêu việt của con người, nhưng chắc rằng họ sẽ đồng ý với việc nhìn nhận phẩm giá của con người ở chỗ hành động có trách nhiệm và tự do. Áp dụng vào lĩnh vực hoạt động kinh tế, sự tự do được diễn tả qua quyền được có sáng kiến hoạt động để tìm cách phát triển bản thân, gia đình, xã hội. Một hậu quả khác nữa là quyền tư hữu. Dĩ nhiên, quyền tự do sáng kiến phải tôn trọng công ích và quyền lợi của tha nhân. Do đó, sự can thiệp quá mức của nhà nước và hoạt động kinh tế không những gây tổn hại cho chính hiệu năng sản xuất, nhưng còn làm thiệt hại cho tự do và sự phát triển của nhân vị. Trong lĩnh vực này, học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc hỗ trợ, phát biểu như sau. Nhà nước và xã hội ở cấp bậc cao không được xen vào nội bộ của một xã hội ở cấp dưới bằng việc thay thế sáng kiến và trách nhiệm của nó, nhưng là hỗ trợ nó trong trường hợp cần thiết và giúp đỡ nó để phối hợp hoạt động của mình với các thành phần khác trong xã hội nhằm đạt tới ích chung. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1883. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.